Mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay Phật tử sốt sắng quá, hỏi nhiều quá là nhiều, trả lời chắc cả 2 tiếng đồng hồ không biết hết không. Thôi thì tới đâu mừng tới đó, chứ không thể nào mà trả lời hết được. Đây một Phật tử hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, Thầy dạy trong việc tu lý và sự phải vẹn toàn thì mới đúng với chánh pháp. Con thấy cuộc sống này vô thường, nhưng vẫn phải làm việc kiếm tiền để lo gia đình, không thể ngồi không, lười biếng. Nhưng nếu còn làm việc kiếm tiền thì tâm con luôn phải động. Nè, thì bây giờ Phật tử này nói rằng mình tu phải đủ cả lý và sự. Như tôi thường nói, lý sự phải vẹn toàn. Nhưng bây giờ hoàn cảnh tại gia phải làm việc để có tiền nuôi gia đình, mà nếu làm việc thì nó động tâm, như vậy làm sao tu? Thì đó là một cái ý hỏi thực tế. Nhưng bây giờ tôi xin nhắc lại quý Phật tử, tôi thường hay nói tu thiền không phải chỉ ngồi yên bất động mới gọi là tu. Bởi vì có 2 trường hợp. Trường hợp vì chúng ta sơ cơ quá cho nên phải tập ngồi cho nó dễ tu. Bởi vì nếu mình còn sơ cơ rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý nó dễ dính với 6 trần, mà nếu mà đi chỗ này chỗ kia thì khó mà tu yên. Bởi vậy cho nên phải có giờ ngồi thiền yên lặng, mắt nó xuống, chung quanh không có những cái gì nó làm phiền rối mình, thì như vậy tâm mình trị nó mới dễ. Tức là các cái tâm lăng xăng lộn xộn đó mình dẹp nó mới dễ. Thì đó là nói người sơ cơ mới tu. Còn nếu mình tu khá, tu vững rồi, hiểu đạo lý thâm sâu, thì không những ngồi mới tu mà đi làm cũng vẫn tu. Nhất là cái thời đại hiện tại làm việc bằng máy móc nhiều. Nếu mình ở trong sở máy móc thì công việc của mình làm một khâu nào trong bao nhiêu khâu thì cái khâu mình làm đó mình cứ chăm chỉ, cái gì tới mình làm, làm đúng, không nghĩ, không suy, không tính toán, cứ nhìn rõ, thấy rõ mình làm. Thì như vậy có động không? Như vậy không động thì lúc đó gọi là tu được chưa? Vậy cũng là tu rồi. Mà tu như vậy nó chu đáo cả 2 mặt. Một mặt á, là cái công việc mình cứ chăm chỉ mình nhìn thì nó không có sơ suất. Rồi cái thứ hai nữa, mình chăm chỉ nhìn cho tâm mình nó không có chạy bại. Như vậy vừa được việc cho sở mà vừa lợi ích cho mình tu. Như vậy thì có sợ gì đi làm kiếm tiền mà tu không được, phải không? Đó là cái điều mà Phật tử phải biết. Bây giờ giả sử làm việc mà không có máy móc làm mà đồng áng đi cuốc rẫy trồng khoai thì tu được không? Chúng ta cứ nghĩ làm việc tu không được, chứ sự thực làm việc lại dễ tu. Nếu mà quý vị là cái người cuốc đất trồng khoai thì cứ cuốc xuống dở lên, cuốc xuống dở lên hoài, nhìn cuốc và gắn cuốc mà không nghĩ gì hết, có lỗi gì? Mà không nghĩ tức là không cuốc được không? Cũng vẫn cuốc được. Như vậy thì mình cứ siêng, mình chăm chỉ, mình cuốc hoài, cuốc hoài, cuốc tới trưa mà không hay nữa, phải không? Như vậy là cuốc giỏi hay dở? Còn bây giờ mình cuốc hờ cái nhìn mặt trời, có tới giờ chưa? Rồi suy tính chuyện nhà, chuyện cửa. Do đó cho nên là làm nó chán, mệt. Còn nếu mình không thèm nghĩ gì hết, cứ cắm đầu cuốc, cuốc hồi, cuốc hoài chừng nào mà thì buông ra nghỉ. Thì như vậy cuốc đất cũng là tu. Cho nên nhà thiền thường nói cuốc đất, mà cuốc một cuốc á, tới đất kim cang, tức là kim cang địa đó, thế là đến đất kim cang. Làm gì cuốc mà không có niệm nghĩ suy thì cuốc là tu, là chân thật. Như vậy thì mình không phải làm máy móc mà mình cũng vẫn được tu như thường, phải không? Chúng ta thì có cái bệnh làm cái này nghĩ cái khác, đứng cuốc đất mà nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, nghĩ chuyện thương, chuyện ghét, đủ thứ hết. Cho nên rồi cuốc đất mà nó huế hoái, nó nhọc nhằn đó. Bây giờ cuốc đất chỉ là cuốc đất thì khỏe ru đó. Mà vừa làm được việc mà vừa tu hay nữa. Như vậy thì quý vị biết tu chưa đó. Bởi vậy nên tôi thì cũng hay rầy mấy ông thầy, cứ dạy cuốc đất chỉ cuốc đất thôi. Mà bữa nào ra cuốc đất hồi thì cũng vừa cuốc vừa nói chuyện rùm. Mà nói chuyện thì nói gì? Nói chuyện năm trên, năm dưới, đâu đâu không. Nó mất thì giờ mà mệt mỏi nữa. Mình làm chuyện không khỏe hơn không đó. Cho nên khéo tu thì trường hợp nào tu cũng được, chứ không phải nói rằng vì phải đi làm tu không được. Đừng nghĩ như vậy đó. Có một Phật tử nữa hỏi: bạch thầy, con đã từng đọc kinh Kim Cang, theo kinh này thì con là người chịu quả báo, đáng lẽ bị đọa tam đồ, nhưng vì có tu trí huệ và được chuyển, chỉ bị người có tâm xiểm hại. Bởi vậy con ở bất cứ đâu cũng bị người ta khinh rẻ, thành ra con tu không được. Con phải làm sao tu cho được? Mong thầy chỉ dạy. Phật tử này vậy người ta khinh rẻ tu không được. Ngược lại tôi nói người ta khinh rẻ là dễ tu, phải không? Bây giờ tôi nói chính tôi giờ mới khó tu đó. Phật tử thương quá, gặp cái bái chào là tôi không biết làm sao tôi tu. Nếu mà có ai đó gặp mình cái ngó qua cái không thèm nhìn nữa, cái mình tự thấy mình hơi dở rồi, mình hơi buồn rồi, cái thì lúc giờ thấy dở buồn đó, phải bỏ bỏ cái buồn cái dở, bị người ta khinh mình buồn, tức là cái đó phải bỏ. Còn giờ không ai khinh mình làm sao mình biết mình có cái buồn đó không bỏ, phải không? Mà bỏ được cái tật xấu mới gọi là tu, chứ còn nuôi nó hoài. Bây giờ được người ta khen, người ta quý, rồi những cái gì dở đó nó nằm kín ở trong có thấy đâu, phải không? Khi nào bị kẻ này xỉ vả, người kia khinh miệt, lúc đó mới thấy trong mình cái gì còn cái gì hết, phải không? Nếu lúc đó mà vẫn tươi cười vui vẻ thì biết mình đã qua được rồi. Còn nếu khi đó mà mình cảm thấy nhục nhã xấu hổ thì biết mình chưa qua. Mà chưa qua thì ráng tu đó. Như vậy thì Phật tử đừng than rằng bị người ta khinh miệt tu không có được, mà chỉ mừng rằng bà con tốt giúp mình tu mau đó. Bà con tốt giúp mình tu mau chứ không phải làm cho mình trở ngại. Hiểu vậy đó thì cái tu không phải là khó. Bây giờ một Phật tử hỏi: con là Phật tử khao khát được xuất gia, nên con thường tập theo thời khóa của người xuất gia. và công quả tu tập ở nhiều chùa, con nhận thấy rằng có nhiều nơi người tu không tha thiết với thời khóa lễ Phật, sám hối lại giờ thọ trai. Con thấy quý vị tùy tiện, muốn lên cúng cơm thì lên, còn không thì thôi. Xin Hòa Thượng thương dạy cho con, cho chúng con biết công đức của các thời khóa trên có lợi ích thiết thực cho người tu Phật hay không, và chúng con có thể ứng dụng nghi thức đó ở gia đình không? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Phật tử này vì muốn xuất gia cho nên tập theo cái thời khóa của người xuất gia, nhưng mà vào chùa thấy người xuất gia lại lơ là với thời khóa đó, cho nên hơi buồn. Bây giờ đặt câu hỏi, hỏi rằng như vậy thì thời khóa tu hành ở trong chùa nó có thiết yếu hay không, và người cư sĩ tại gia tập thời khóa đó có được hay không? Đó là hai câu hỏi. Câu trả lời, câu thứ nhất tôi xin trả lời: thời khóa tu tập ở chùa luôn cả giờ thọ trai, giờ lao động vân vân, giờ nào cũng là thiết yếu hết. Tại sao? Vì người tu là người phải sống có quy luật, sống có nề nếp, chứ không phải sống buông lung. Mà chính vì giữ cái thời khóa cho đúng giờ, đúng giấc, giờ nào làm đúng việc đó thì người đó là người biết, biết sống đúng với cái quy luật. Mà đúng quy luật thì sự tu nó dễ tiến. Còn người nào mà phóng túng tự do thì người đó thả trôi rất dễ, có ngày bị gió nó thổi bay tuốt, không còn ở lại trong chùa. Vì vậy nên nó rất là quan trọng. Còn Phật tử tại gia muốn tập tu theo thời khóa ở chùa thì đó càng hay, tập được nhiêu tốt bấy nhiêu, có chừng mực, có điều độ thì đó là cái tốt, chứ không sao hết. Đây có một Phật tử hỏi, không phải hỏi, con kính cúng dường Hòa Thượng bốn câu thơ. Phật tử này lấy cái chữ đầu: hòa cùng nhân loại khắp gần xa, thượng đẳng chân như chiếu sáng lòa, thanh tịnh thoát trần Bồ Tát hiện, từ bi cứu độ cõi ta bà. Rồi câu bài kế: kính bái bạch Hòa Thượng, ở ngoài đời có một người chết vì coi giờ tránh tuổi con cháu, họ để xác chết 21 giờ sau mới liệm. Trong thời gian chưa liệm ấy có được đốt nhang bằng Phật và bằng vong không? Cứ xin Hòa Thượng từ bi chỉ bảo cho chúng con biết. Cái phần mà tán thán tôi thì tôi xin miễn bàn. Còn cái phần ở dưới này, Phật tử hỏi: có người chết vì sợ liệm nó trùng cái giờ, cái tuổi của con cháu trong nhà, không dám liệm mà để tới 21 giờ sau mới liệm. Thì trong thời gian chưa liệm có được đốt nhang bằng Phật và bằng vong không? Thì tha hồ mà đốt, đốt cho bớt hôi. Chứ có gì đâu mà sợ. Bây giờ để lâu quá nó hôi hám, phải đốt nhang cho nhiều cho nó bay bớt mùi. Nhưng mà cái chỗ quan trọng ở đây Phật tử không hỏi là tránh tuổi con cháu, thì cái điều này tôi không bằng lòng. Tại sao tôi không bằng lòng? Vì cái tuổi con cháu, nếu mình liệm giờ đó thì con cháu nó chết theo hay sao? Hay là nó nghèo? Đó, nếu nó chết theo thì cứ lựa mấy cái giờ của con, đứa nào mình thương nhiều đó, liệm cho nó đi theo làm thị giả mình. Đặng cho có người đi chứ đi mình buồn quá, phải không? Đó, đó là một cái điều mà cụ thể, đó mới gọi là thương đó. Thương người chết, cô đơn, lựa cái giờ đó để mà liệm cái người kia đi theo làm thị giả, có cha có con tốt không? Đó, sao mà ích kỷ quá mức. Rồi còn cái thứ hai, nó liệm giờ đó là con cháu làm ăn không có giàu không khá thì càng bậy hơn nữa, phải không? Cha mẹ chết lo cho chu đáo, cho dễ coi, cho người ta khỏi có cười, để nó lỡ quá giờ hôi hám mà ta khinh thì mình phải làm cho gọn. Mà bây giờ vì cái lợi của con cháu mà không biết có thiệt hay không mà để cho cha mẹ hôi hám, thì như vậy là thương cha mẹ hay thương con cái? Như vậy thì quá là ích kỷ, không có tốt lành gì hết trơn. Nên người biết tu rồi không có cái chuyện đó. Đã hiểu nhân quả thì người con, người cha tạo nhân lành, nhân dữ thì đều được hưởng theo cái nhân của mình, chứ đâu phải là chôn người đó, liệm người đó rồi người kia mắc quả, phải không? Đó là không hiểu lý nhân quả của đạo Phật.